Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, các mạnh thường quân, các phụng sự viên và quý Phật tử kính mến. Sau khi lắng nghe các báo cáo về chương trình tu học của tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ và báo cáo tổng kết các hoạt động phụng sự của quỹ đạo Phật ngày nay, thì thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ thì chân thành tán dương những nỗ lực và đóng góp của các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ năm 2019 cho các chương trình tu học rất là thành thụ. Và đồng thời thầy chân thành tán dương ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đó đã đóng góp khá ấn tượng với 63 tỷ đồng cho các cái chương trình bao gồm mà phục vụ cộng đồng, phục vụ giáo dục và các hoạt động văn hóa cũng như là xã hội khác. Đối với một ngôi chùa mà trong 365 ngày tổng số tịnh tài được quyên góp từ các mạnh thường quân và các Phật sự, các Phật tử gần xa gồm 63 tỷ đồng đó, đó là con số rất ấn tượng và đáng được trân trọng. Thầy xin chân thành tán dương và mong tất cả mọi người có mặt hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn, thật lớn, thật giòn giả thay cho lời tán dương công đức của thầy đối với những nỗ lực rất là đáng trân trọng của các thành viên chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử của quỹ đạo Phật ngày nay và cũng như là của chùa Giác Ngộ nói chung. Này đó thì thầy xin nhắc nhở tất cả các đệ tử xuất gia và các thành viên tăng đoàn đang tu học tại chùa Giác Ngộ cũng như các quý Phật tử tại gia một số điều sau đây. Thứ nhất, không ngủ quên trên các thành quả Phật sự. Sau khi hoàn tất một năm Phật sự đó thì chúng ta khép lại của năm đó và tiếp tục mở ra cho năm mới. Chỉ còn vài hôm nữa thì năm Kỷ Hợi khép lại, mở ra năm Canh Tý với 365 ngày mới. Thì việc tu học, làm Phật sự, đóng góp cho xã hội và cộng đồng đó, thầy sánh ví cũng giống như việc mà chúng ta đi qua một ngọn đồi. Dĩ nhiên là đường lên đồi đó rất là vất vả, có thể hổn hển, thở mệt, lả người, tốt mồ hôi. Nhưng khi chúng ta qua được con đồi rồi đó thì cái công việc của chúng ta không phải là ngồi lại để ăn mực, nghỉ ngơi cho khỏe là tiếp tục đi hướng về phía trước. Và ở phía trước của chúng ta đó sẽ còn có rất nhiều các con đồi khác, thậm chí là núi chập trùng. Và công việc mà chúng ta phải giải quyết đó, đó là đi và vượt qua hết tất cả các con đồi ở phía trước, dù nó là cái gì, hiểu theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Cái hình dung mỗi một con đồi nó có cái chiều cao và sau đó là đi xuống, giống như một cái hình xin. Thì nỗ lực của chúng ta vượt qua những khó khăn nó cũng giống như vậy. Bỉ cực thì thái lai, cái thời kỳ gian khó, trở ngại, thử thách đã qua thì cái sự hanh thông, thành tựu, phát triển đó sẽ đón chào chúng ta. Và đó cũng là cái phần thưởng về phương diện nhân quả. Cho nên tu học Phật đó, thì đối với các công trình đóng góp cho cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu á, thì chủ trương của Phật giáo là công thành thân thoái, tức là sau khi thành tựu thì chúng ta rút ra khỏi cái công trình đó để mình không có bị hãnh diện tự hào đối với nó, là nhường cái phần thưởng cao quý cho những người khác, còn bản thân chúng ta thì không bị vướng chấp vào những thành quả này. Nhờ đó chúng ta là chuẩn bị một cái tư thế tiếp tục đóng góp cho các Phật sự khác. Nhưng mà làm được như vậy đó thì các Phật sự của chùa Giác Ngộ nói riêng và của Phật giáo nói chung đó ngày càng được tăng trưởng với sự gánh vác của các vị Phật tử gồm ban lãnh đạo, các thành viên và đặc biệt là mạnh thường quân của Quỹ Đạo Phật ngày nay. Nếu tất cả các đệ tử của thầy bao gồm xuất gia và thầy gia hoan hỷ với đề nghị của thầy đó thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để thể hiện sự cam kết. Vai trò đạo sư của người xuất gia, đây là điều mà thầy rất quan tâm và nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều lần. Mỗi khi có cơ hội khuyên nhắc các vị xuất gia trẻ, bao gồm các thầy, các sư cô theo học các chương trình cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Pháp Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh nói chung, cũng như bất kỳ tăng ni trẻ nào có cơ hội gặp thầy đó, thầy đều nhắc nhở như thế. Đối với các đệ tử xuất gia của thầy đang tu học tại chùa Giác Ngộ và hệ thống chùa thuộc Đạo Phật ngày nay đó, thì phương châm đó đã được thầy nhắc nhở rất là nhiều lần, và thầy rất mong để đạt được vai trò làm đạo sư thì người xuất gia trong những năm tháng đầu tiên khi vào chùa cho đến cái quá trình tu học cho đến lúc nào nhắm mắt liệt có đề, thì chúng ta phải nỗ lực tinh tấn không dừng, không bỏ cuộc nửa chừng, kiên trì nhẫn nại vượt qua các gian truân và thử thách. Điều quan trọng là phải dành thời gian học Phật đến nơi đến chốn, bao gồm 3 năm trung cấp Phật học, 2 năm cao đẳng, 4 năm cử nhân, 3 năm thạc sĩ, 3 cho đến 5 năm tiến sĩ. Tối thiểu về phương diện Phật học đó, thì người xuất gia phải đạt được trình độ cử nhân Phật học thì mới đủ kiến thức chiều rộng lẫn chiều sâu trong việc hướng dẫn các Phật tử tư gia học Phật một cách có kết quả. Thì để làm công việc này đó thì người xuất gia phải nỗ lực vượt qua những khó khăn của mình, nhất là những người xuất gia ở tuổi trung niên và lão niên. Việc tiếp thu chữ nghĩa đó vào trong đầu là rất khó khăn, nhưng nếu mà chúng ta không mạnh dạn để vượt qua đó thì chúng ta sẽ không thể nào trở thành là tu sĩ giỏi theo nghĩa đủ năng lực để hướng dẫn Phật tử tại gia. Tại sao chúng ta phải học Phật? Vì chân lý Phật thông qua việc học á được xem như là tấm bản đồ, nhờ đó chúng ta có thể khởi hành từ thời điểm xuất gia cho đến lúc qua đời đó đạt được các thành quả cao quý, đó là giúp cho bản thân mình từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Thì đó là cái con đường tiệm tiến có thể trải qua hàng kiếp số khác nhau. Nhưng rồi khi nỗ lực đi đúng hướng, phương pháp đúng, kiên trì không bỏ cuộc nửa chừng, thì khó khăn nào trước sau gì chúng ta cũng vượt qua và thành tựu được. Do đó phải nỗ lực học Phật đến đến chốn, rồi tu Phật đến đến chốn, có nghĩa là biến chân lý Phật thành nguồn thức ăn bổ dưỡng cho đời sống tâm, để tạo ra nhân cách sống, giá trị sống rất là thiết thực, an vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây, nghĩa là trong kiếp sống hiện tại này. Thì nhờ đó đó, thì sau trung bình 8 năm tu học một cách nghiêm túc, thì người xuất gia đó, ngoài việc tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu để làm thầy, qua sự tấn phong lên đại đức, giới phẩm tỳ khưu ni chính thức làm sư cô, thì các vị xuất gia đó lúc đó có thể trở thành là bậc đạo sư, đủ năng lực dịch kinh, viết sách, dạy Phật học tại các trường, giảng dạy Phật pháp tại các giảng đường, tổ chức các khóa tu, tư vấn tâm lý cho Phật tử tại gia, tham gia các hoạt động Phật sự của giáo hội các cấp, để nhập thế độ sinh trong mọi lĩnh vực, để mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho con người và cho cuộc đời. Các tu sĩ đủ được cái chủ mực đó đó, thì chắc chắn sẽ trở thành là các tu sĩ hữu dụng. Mặc dù con đường giác ngộ giải thoát có thể trải qua nhiều kiếp số, nhưng việc trở thành đạo sư chứng đáng đó sẽ giúp cho chúng ta đó cảm thấy những sự hy sinh, bỏ lại sau lưng hết tất cả cơ hội hưởng thụ lập nghiệp của người tại gia để trở thành người xuất gia chân chính đó, quả thật đó là không hữu ích. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ trở thành điểm tựa đời sống tinh thần của Phật tử tại gia, và chúng ta có trách nhiệm để dẫn dắt họ hướng về chánh đạo, giải quyết được các vấn nạn khổ đau trong đời, trở nên giàu hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn, và có được những giá trị của cuộc sống con người nhiều hơn. Và làm việc đó đó không phải là khó khăn lắm đâu, mấy năm nếu nỗ lực rồi cũng sẽ trôi qua. Còn đối với cái quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là quy định của Ban Tăng sự đó, thì để có cơ hội làm được trụ trì thì các ứng cử viên tăng ni đó phải trải qua năm mùa an cư kiết hạ từ lúc chính thức làm thầy và sư cô. Trình độ thuyết học tối thiểu là lớp 12, trình độ Phật học tối thiểu là trung cấp. Theo thầy đó thì cái quy chuẩn này vẫn còn rất là thấp so với cái đầu vào để làm trụ trì. Quy chuẩn nó cần phải đạt được ở mức độ cao hơn, đó là trình độ phải tối thiểu là cử nhân, và đặc biệt là phải học về Phật học thì mới đủ sức để làm đạo và hướng dẫn cho các Phật tử tại gia. Hiện nay thì trên toàn nước chúng ta có hơn 18.600 ngôi chùa chính thức và hơn 5.000 ngôi chùa đang nỗ lực để hợp thức hóa thành chùa chính thức. Chúng ta có được khoảng 58.000 tăng ni, trong số đó thì 10.000 tăng là dân tộc Khmer, thì chúng ta còn lại khoảng 47.000 thôi. Rất tiếc là hiện nay trên toàn nước chúng ta chưa có được 500 ngôi chùa tổ chức thuyết giảng định kỳ vào những ngày cuối tuần cho Phật tử tại gia. Và rất may là trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, truyền thông kỹ thuật số đã phát triển rất mạnh, cho nên các bài giảng được phổ biến trên các trang web đã góp phần giúp cho Phật tử tại gia xóa bỏ được mù chữ Phật pháp tập thể nếu có tinh thần tự học ở trên mạng. Để góp vào phần này đó thì chùa Giác Ngộ đã có rất nhiều các trang web, bao gồm trang chùa giác ngộ.com có đại tạng kinh, rồi hơn 4.000 bài pháp thoại của tôi thuyết giảng trong 17 năm qua, rồi đại tạng kinh âm thanh, sách nói Phật giáo cũng như là âm nhạc Phật giáo. Ngoài trang này ra thì còn có trang nhà đạo Phật ngày nay.com với sự có mặt của hàng trăm các sách Phật học các loại, hàng ngàn các bài nghiên cứu Phật học về mọi lĩnh vực, thì chắc chắn là sẽ giúp cho Phật tử tại gia có thể nghiên cứu và bổ túc kiến thức về Phật pháp cho mình, nhờ đó hiểu rõ phương pháp tu và tu có kết quả ngay lập tức. Trang Phật âm.com là một nơi lưu giữ khoảng 30.000 bài pháp thoại của hơn 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Ngoài ra còn có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, đại tạng kinh Phật giáo bằng âm thanh và nhiều tác phẩm quan trọng và hữu ích khác. Ngoài ra còn có nhiều trang khác cũng như là hệ thống YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube và Quán Đắc Phật Học, Facebook Thích Nhật Từ, Facebook Chùa Giác Ngộ, Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và các Facebook khác. Thì tất cả các mạng nêu trên đó nhằm góp phần truyền thông, giúp cho chân lý Phật đó được phổ biến rộng rãi đến mọi thành phần xã hội. Nhờ đó đó nhiều người sẽ trở thành Phật tử. Thì như vậy vai trò làm đạo sư mà các vị tu sĩ gánh vác đó cũng giống như là bác sĩ có đủ năng lực chẩn đoán bệnh chính xác, cho toa thuốc hiệu nghiệm để mang lại sức khỏe và tuổi thọ cũng như là mạng sống cho những người bệnh nhân có nhu cầu. Thì làm được tu sĩ hữu ích như thế đó thì chúng ta cảm thấy mình xứng đáng khi bỏ lại sau hết tất cả mọi cơ hội hưởng thụ để trở thành một bậc chân sư. Cho nên nếu tất cả các đệ tử xuất gia của thầy và các thành viên tu sĩ đang tu học tại Chùa Giác Ngộ quan hệ với lời kêu gọi đi trên, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết và thực hiện. Phật tử nên làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Hãy liên tưởng đến giai đoạn đầu tiên khi các Phật tử mới bắt đầu bước chân vào cửa Phật thông qua một ngôi chùa nào đó, thì mọi thứ đối với quý vị đó rất là lạ lẫm, mới mẻ, đến độ đó mình không biết là phải đọc kinh gì trước, thờ phượng Đức Phật như thế nào tại bàn thờ, rồi đi chùa bao nhiêu lần trong một năm, học và Phật pháp với ai,